Các bạn thân mến, trong phần trước, mùa hè đã trôi qua đồng nghĩa với việc công việc của Louis sẽ kết thúc. Chú bắt buộc phải đi tìm công việc mới và số tiền chú kiếm được thì mới chỉ có 100 đô la mà thôi. Số tiền kiếm được này tất nhiên lại được treo vào cổ của chú. Và một lần nữa, nhờ sự gợi ý của Sam, Louis quyết định bay đến Boston để tìm kiếm cơ hội công việc mới. Bây giờ, hãy cùng lắng nghe chương 14 của truyện để xem chuyến hành trình của chú sẽ thế nào nhé. Chương 14, Boston. Louis thích Boston ngay phút đầu tiên chú nhìn thấy nó từ trên bầu trời. Xa xa phía bên dưới chú là một dòng sông. Gần dòng sông là một khuôn viên lớn. Giữa khuôn viên có một cái hồ, giữa hồ thì có một cái đảo nhỏ. Bên bờ là một bến thuyền. Có một chiếc thuyền bị buộc vào bến, có hình dáng tựa như con thiên Nga. Vị trí trông thật lý tưởng. Thậm chí còn có cả một khách sạn rất đẹp ngay gần đó nữa. Louis liệng vòng hai lần rồi thu cánh đáp xuống hồ. Mấy con vịt bơi tới nhìn chú từ đầu đến chân. Khuôn viên thì được gọi là cung viên. Tất cả dân chúng ở Boston đều biết nơi này, đến đó để ngồi sưởi nắng trên những chiếc ghế băng, để đi dạo, để cho chim bồ câu và sóc ăn, và để đi thuyền thiên Nga nữa. Giá một chuyến đi là 25 xu cho người lớn và 15 xu cho trẻ con. Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống qua loa một chút, Louis bơi tới bến và leo lên bờ. Người đàn ông đang bán vé đi thuyền thiên Nga có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy một chú thiên Nga trắng to lớn đeo đủ thứ khuôn cổ như vậy. Xin chào, chú thuyền nói. Louis nâng kèn lên. Có ho, chú đáp lại. Âm thanh khiến cho mọi loài chim trong công viên đều ngẩng đầu lên. Người chủ thuyền nhảy dựng lên. Dân cư Boston sống ở trong vòng một dặm quanh đó ngẩng đầu lên và hỏi. Cái gì thế không biết? Dân chúng ở Boston chưa từng bao giờ nghe thấy tiếng kêu của một con thiên Nga kèn cả. Âm thanh đó gây được một ấn tượng rất mạnh. Những người đang dùng bữa điểm tâm trễ trong khách sạn Ritz ở đường Arlington ngẩng đầu lên. Phục vụ bàn và những người trực tầng nói, cái gì thế nhỉ? Ở Boston, hẳn là ông chủ thuyền thân Nga là người kinh ngạc nhất. Ông ta xem xét chiếc trumpet của Louis, túi tiền của chú, văn chương cứu mạng, bảng viết, bút chì phấn của chú, rồi ông ta hỏi Louis xem chú muốn gì. Louis viết lên bảng, biết chơi trumpet, cần việc làm. Được rồi, chủ thuyền nói, cậu có ngay việc làm đây. Thuyền sẽ rời bến để đi dạo quanh hồ trong vòng 5 phút nữa. Việc của cậu là bơi trước dẫn đường và thổi kèn, được không? Vậy tôi sẽ được trả lương bao nhiêu? Louis viết lên bảng. Chúng ta sẽ dàn xếp sau khi đã xem xét cậu làm việc như thế nào, chủ thuyền nói. Đây chỉ là một chuyến thử thôi. Louis gật đầu, chú xếp đặt các thứ gọn gàng quanh cổ, lặng lẽ trườn xuống nước, bơi đến trước mũi thuyền và chờ đợi. Chú tự hỏi, không biết cái gì làm cho thuyền đi được nhỉ? Chú không nhìn thấy động cơ ở trong khoang, cũng không nhìn thấy mái chèo nào. Ở phía trước khoang thuyền có những băng ghế dài cho hành khách. Đuôi thuyền mang hình dáng của một con thiên Nga, nó rộng không. Bên trong có một chiếc ghế giống như cái yên xe đạp, và cũng có hai bàn đạp giống như pedal xe đạp vậy. Khi hành khách đã vào cả trong khoang rồi, thì một chàng trai xuất hiện. Anh ta leo vào đuôi thuyền và ngồi vào cái ghế trống đặt trong chỗ rỗng hình con thiên Nga và bắt đầu dùng chân đạp pedal như thể anh ta đang đạp một chiếc xe đạp. Bánh lái bắt đầu quay, chủ thuyền tháo dây buộc ra và chàng trai tiếp tục đạp thì thuyền thiên Nga chậm chậm trôi ra hồ. Louis bơi bằng chân trái dẫn đường, chân phải quập chiếc trumpet. Có họ! Chiếc trumpet của Louis lên tiếng, âm thanh hoang dã ngân vang trong trẻo và làm sao động lòng người. Rồi chợt nhận ra rằng chú nên chơi một bản gì đó phù hợp, Louis liền thổi một bài hát mà chú đã được nghe bọn trẻ hát ở trại. Hãy chèo con thuyền của bạn, trôi theo dòng suối quanh, cất cao lời ca vui vẻ, đời là một giấc mơ xanh. Những du khách trên thuyền thiên Nga hân hoan và phấn khích, một con thiên Nga bằng xương bằng thịt đang chơi trumpet kìa. Cuộc đời là một giấc mơ, đúng vậy, vui làm sao, nhộn làm sao, thú vị làm sao, thật là tuyệt vời. Một chú bé ngồi ở băng ghế trước kêu lên, con chim đó chơi hay không thua gì Louis Armstrong, nhà công trumpet nổi tiếng, tôi sẽ gọi nó là Louis. Nghe thấy vậy, Louis liền bơi đến cạnh thuyền, ngậm bút vào mỏ và viết, thật ra đó chính là tên tôi. trời, còn điều này thì sao? Cậu bé la lên. Chú Thiên Nga lại biết cả viết nữa. Louis biết viết, chúng ta hãy hoan nghênh bạn ấy nào. Các du khách hò reo ầm ĩ, Louis lại bơi lên trước dẫn đường. Chiếc thuyền bơi vòng quanh hòn đảo một cách chậm rãi và duyên dáng. Hôm đó là một buổi sáng tháng 9 đẹp trời, có sương mù và ấm áp, cây lá đã bắt đầu khoác màu áo của mùa thu. Louis chơi bài dòng sông của người già. Khi thuyền Thiên Nga cập bến và du khách đã lên bờ hết, một đoàn người đang xếp hàng thành một đợt dài đợi chuyến đi sau. Số lượng khách bỗng dưng tăng vọt lên, một chiếc thuyền khác đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ số đông. Ai cũng muốn được du ngoạn trên một chiếc thuyền Thiên Nga, do một con Thiên Nga bằng xương bằng thịt, biết chơi trumpet dẫn đường. Đây là sự kiện lớn nhất ở Boston trong suốt một thời gian. Dân chúng thích những sự kiện lạ và những chuyện kỳ quặc. Và ở Boston, thuyền Thiên Nga có Louis dẫn đường bỗng nhiên trở thành sự kiện thu hút công chúng nhất. Tôi nhận cậu vào làm. Khi Louis lao lên bờ thì người chủ thuyền nói, với chiếc kèn trumpet của cậu, tôi có thể thu được lợi nhuận gấp đôi, có thể gấp 3, gấp 4, gấp 5, tôi có thể rất nhiều thứ, có thể thu được gấp 6. Dù sao thì tôi cũng có một công việc ổn định cho cậu rồi đấy. Louis giơ bảng lên, lương của tôi bao nhiêu? Chú hỏi. Chủ thuyền đưa mắt nhìn đám đông đang chờ đến lượt lên thuyền. $100 một tuần, ông nói. Tôi sẽ trả cho cậu $100 vào các thứ bảy nếu cậu bơi dẫn đường cho những chiếc thuyền và thổi kèn, thỏa thuận chứ? Louis gật đầu. Chủ thuyền hài lòng nhưng cũng lộ vẻ thắc mắc. Nếu không có gì phiền, chủ thuyền nói, cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc như vậy? Mọi người đều thế cả. Louis viết câu trả lời lên bảng. Phải, tôi biết, chủ thuyền nói, ai cũng thích tiền, thế giới này thật điên rồ. Nhưng ý tôi muốn hỏi là, tại sao một chú Thiên Nga mà lại cần tiền? Cậu thì chỉ cần kiếm ăn bằng cách ngụp xuống và lôi lên được những thực vật ngon lành từ dưới đáy hồ. Vậy cậu cần tiền để làm gì? Louis xóa bảng. Tôi mắc nợ, chú viết, và chú nghĩ tới ông bố tội nghiệp của mình, người đã lấy trộm chiếc trumpet cho chú, và nghĩ tới ông chủ cửa hàng nhà cụ đáng thương ở Berlin, người đã bị mất của và cửa hàng thì bị hư hại. Louis biết rằng chú còn phải tiếp tục kiếm tiền cho đến khi chú trả hết số tiền mà chú mắc nợ. Thôi được, chú tiến hướng về phía đám đông thông báo. Chú Thiên Nga này nói rằng chú ta mắc nợ, tất cả lên thuyền đi chuyến tới nào. Và ông ta bắt đầu bán vé. Chủ thuyền có vài chiếc thuyền, tất cả đều mang hình dáng Thiên Nga. Chỉ lát sau, tất cả các thuyền đã đầy ắp và tiền bạc thì chảy vào như nước. Suốt cả ngày, những chiếc thuyền Thiên Nga dạo quanh hồ, chở những con người hạnh phúc. Trong số đó có rất nhiều trẻ em. Louis chơi trumpet như trước đây chưa bao giờ chú từng chơi. Chú thích công việc này, chú thích làm cho mọi người vui sướng và chú yêu âm nhạc. Chủ thuyền hết sức hài lòng. Khi ngày đã trôi qua và những chiếc thuyền đã trở sang chuyến cuối, chủ thuyền bước lại gần Louis, lúc đó đang đứng bên bờ sửa sang lại đồ vật của chú. Cậu đã làm việc rất cừ, chủ thuyền nói. Cậu là một chú Thiên Nga rất giỏi. Ước gì tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Và giờ thì cậu định nghỉ đêm ở đâu vậy? Nghe trên hồ này, Louis viết. Tôi không biết liệu có nên không, chủ thuyền băn khoăn nói. Vô khối những kẻ tò mò về cậu và họ có thể gây rắc rối cho cậu đấy. Vợ trẻ hư thì có thể quấy nhiễu cậu. Và tôi không tin tưởng những người lang thang vào ban đêm trong công viên này. Cậu có thể bị bắt cóc. Tôi không muốn mất cậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa cậu đến khách sạn Ritz-Carlton và thuê cho cậu một phòng để nghỉ đêm. Ở đó sạch sẽ và đồ ăn khá ngon, sẽ an toàn hơn. Và khi đó, tôi có thể chắc chắn sáng mai cậu sẽ lại đi làm. Louis không mấy quan tâm đến điều đó, nhưng chú đồng ý. Chú nghĩ thầm. Mình chưa bao giờ ngủ đêm ở khách sạn cả, có thể đó sẽ là một kinh nghiệm thú vị đây. Vì vậy mà chú đi theo chủ thuyền. Họ rời công viên, băng qua phố Arlington và bước vào đại sảnh khách sạn Ritz. Đối với Louis mà nói, đó là một ngày dài mệt nhọc. Nhưng chú cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chú đã tìm được một công việc tốt và chú có thể kiếm tiền được ở Boston với tư cách là một nhạc sĩ.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?